Hãy cho họ ăn. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Bắt đầu bài phúc âm hôm nay, Thánh Matthew nói rõ lý do tại sao Chúa Giêsu tìm nơi thanh vắng. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi đó. Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, nên Ngài buồn bã lui khỏi vùng Galilea vào nơi yên tĩnh. Học giả Thánh Kinh Warren Carter đã giải thích trong cuốn Matthew and the Margins, The Sociopolitical and Religious Reading, trang 305 như sau. Rút lui là từ chối tham gia vào một thế giới tàn bạo và bởi những luật lệ tàn bạo. Đó là dọn chỗ cho một sự cai trị khác, quyền lực của Thiên Chúa, được đánh dấu bởi những cấu trúc của cuộc sống cho đi và những sự thực hành nhân ái như là chữa lành và nuôi nấng. Một nơi như vậy không được tìm thấy trong trung tâm thành thị với nếp sống xã hội hoàn toàn khác biệt. Nó được tìm thấy nơi những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. William Barclay đã đưa ra ba lý do. Ngài là con người cần nghỉ ngơi. Ngài không bao giờ liều lĩnh lao vào nguy hiểm, phải rút lui kẻo sớm chia sẻ chung số phận với Gioan. Và trên hết, với thập giá đang đến gần kề, Chúa Giêsu đã biết Ngài phải gặp gỡ Thiên Chúa trước khi tiếp xúc với con người. Ngài tìm kiếm sự nghỉ ngơi cho thể xác và củng cố tinh thần nơi thành vắng. Phúc âm Thánh Matthew ở chương 14 đã mô tả hai bữa tiệc xảy ra nối tiếp nhau để độc giả so sánh và suy nghĩ. Bữa tiệc sang trọng với chiếc đầu của Gioan Tẩy Giả và bữa tiệc của dân nghèo với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Mục 1. Gioan bị chém đầu. Tại bữa tiệc ở cung điện của vua Herode với các quan khách sang trọng quý phái, họ có tất cả mọi sự trên đời: quyền hành, danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp, lạc thú, lương thực cao lương mỹ vị, rượu ngon thỏa thích, vũ nữ duyên dáng và có cả hận thù, ích kỷ, máu đổ đầu rơi. Vài tuần lễ trước khi chết, một phóng viên đã phỏng vấn Elvis Presley, nổi tiếng là vua của nhạc rock and roll. Elvis, khi anh bắt đầu chơi nhạc, anh đã nói anh muốn có được 3 điều trong cuộc đời. Anh muốn giàu sang, anh muốn nổi tiếng và anh muốn sống hạnh phúc. Giàu sang và nổi danh chắc chắn là anh đã có. Thế còn hạnh phúc không biết anh thực sự có hay không, Elvis? Chàng ca sĩ trả lời: không, tôi sống cô đơn như ở trong hỏa ngục. Elvis Presley đã kết hôn với Priscilla Beaulieu vào năm 1967. Sau đó một năm, họ có một người con gái, rồi ly dị vào năm 1973. Elvis chết vào năm 1977, hưởng dương 42 tuổi. Không biết khi anh chết gia tài của anh trị giá bao nhiêu tiền, nhưng theo báo Forbes lượng giá vào tháng 8 năm 2002, nhân ngày giỗ thứ 25, anh được coi là người nghệ sĩ đã để lại lợi tức hàng năm cao nhất. Top Earning Dead Celebrities. Lợi tức tính từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2002 của anh là 37 triệu Mỹ Kim. Giàu sang, danh vọng, những người hâm mộ vây quanh gồm đủ mọi hạng người, các giai nhân tài tử tuyệt trần. Vậy mà Elvis diễn tả cuộc sống của anh như hỏa ngục. Thật lạ lùng. Như thế, cuộc sống của vua Herode với tiệc tùng nào có khác chi. Mục thứ hai, Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Tại bữa tiệc nơi hoang vắng với đám dân nghèo đói, họ chẳng có gì ngoài sự tin tưởng, hy vọng vào tình thương và sự chia sẻ của Chúa Giêsu. Sự thiếu thốn về vật chất dễ làm đời sống tinh thần của con người trở nên ích kỷ. Họ không muốn đóng góp sự gì mà chỉ mong mỏi đấng thiên sai đến giải thoát họ khỏi khổ cực đang chịu vì sự áp bức của đế quốc Roma và những người Do Thái giàu có. Đây không phải chỉ là phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, nhưng còn là phép lạ thay đổi đám dân chúng ích kỷ trở nên quảng đại nhờ sự hiện diện và tiếp xúc với Chúa Kitô. Đây là phép lạ của tình yêu sinh ra trong những con tim oán hờn. Phép lạ này là một biểu tượng của bí tích thánh thể. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết: một hệ quả đầy ý nghĩa khác của chiều hướng cánh chung gắn liền với thánh thể còn là sự kiện nó thúc đẩy chúng ta tiến bước trong lịch sử và làm nảy sinh hạt giống của niềm hy vọng sống động trong những dấn thân hàng ngày để chu toàn nhiệm vụ của chúng ta. Quả thế, nếu tầm nhìn Kitô giáo dẫn đến việc mong chờ một trời mới và đất mới, nó không làm suy giảm mà trái lại làm gia tăng ý thức trách nhiệm của ta với thế giới hôm nay. Những vấn đề đang bao phủ chân trời của chúng ta thật là nhiều. Chỉ cần nghĩ đến nhu cầu cấp bách phải kiến tạo hòa bình, thiết lập những mối tương giao giữa con người với nhau dựa trên nền tảng vững chắc là sự công bình và tình liên đới. Và chúng ta sẽ nói gì đây về vô vàn mâu thuẫn trong một thế giới toàn cầu hóa, trong đó những người yếu ớt nhất, không có quyền lực nhất và nghèo nhất dường như không có chút hy vọng. Chính trong thế giới này, niềm hy vọng của người Kitô hữu phải tỏa sáng. Cũng vì lý do đó, Chúa đã muốn ở lại với chúng ta trong thánh thể bằng cách làm cho sự hiện diện của người trong bữa ăn và trong hy tế trở nên lời hứa đổi mới nhân loại bằng tình yêu của người. Mục thứ ba, vai trò của giáo hội. Phép lạ còn nhấn mạnh đến vai trò của các môn đệ trong công việc của Chúa Kitô nữa. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Câu chuyện kể rằng Chúa Giêsu đã trao bánh và cá cho các môn đệ và chính các ông phân phát cho đám đông. Sự thật là các môn đệ chẳng làm gì được nếu không có Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cần đến những bàn tay cộng tác của các môn đệ. Nếu Chúa Giêsu muốn trẻ em được dạy dỗ, người nghèo đói được nơi nấng, người ốm đau được săn sóc, Ngài phải có người nào đó làm công việc này. Vào một đêm, người đàn ông rút cây nến nhỏ từ trong ngăn kéo ra, thắp nó lên và bắt đầu bước lên chiếc cầu thang dài hình chôn ốc. Cây nến hỏi người đàn ông rằng: ông đi đâu vậy? Ông trả lời: đi lên chỗ cao hơn nóc nhà nơi chúng ta đang ngủ. Cây nến hỏi: và ông sẽ làm gì ở đó? Người đàn ông nói: tôi sẽ chỉ cho những con tàu ở biển khơi biết đâu là hải cảng, vì chúng ta đang ở ngay lối vào hải cảng và một số con tàu ngoài biển khơi đang gặp bão táp có thể tìm thấy ánh sáng của chúng ta. Ngọn nến nói: không có con tàu nào nhìn thấy ánh sáng của tôi cả. Tôi quá nhỏ bé. Người đàn ông đáp: mặc dù ánh sáng của ngươi nhỏ bé, cứ hãy thắp sáng nó lên, đừng e ngại. Hãy để phần còn lại cho ta tính. Rồi người đàn ông trèo lên những chiếc nấc thang cho tới đỉnh của ngôi nhà hải đăng, cầm cây nến nhỏ bé, châm lửa vào những cái đèn vĩ đại đã đứng sẵn ở đó với những tấm gương phản chiếu lóng lánh ở phía sau. Một cây nến nhỏ cũng có thể làm nên một ngọn lửa lớn hơn. Đây là công việc của giáo hội. Giáo hội được gọi là tông truyền vì luôn tiếp tục các công việc của các tông đồ. Giáo hội vẫn được thánh hóa và hướng dẫn bởi các tông đồ qua giám mục đoàn với sự cộng tác của các linh mục, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong cuốn sách có tựa đề là Healing Through the Mass, linh mục Robert the Grandy kể câu chuyện như sau. NASA, cơ quan không gian của Hoa Kỳ, đã làm một số thí nghiệm qua một loại máy chụp hình đặc biệt có thể nhìn thấy mức độ năng lực trong cơ thể con người. Điều này được nhìn thấy trên màn ảnh máy điện toán. Năng lực này xuất hiện giống như hơi phát ra xung quanh cơ thể. Sự quan tâm của Trung tâm NASA trong cuộc thí nghiệm này là để nghiên cứu về những ảnh hưởng của cuộc du hành không gian trên những phi hành gia bay trong quỹ đạo. Đang khi thí nghiệm tại một bệnh viện, họ khám phá thấy rằng khi một người đang hấp hối gần chết, hơi người xông ra, mà tôi nghĩ đó là năng lực, xung quanh cơ thể trở nên mỏng hơn và nó càng lúc càng trở nên mỏng dần cho tới khi người ấy chết. Đang khi nhà khoa học làm cuộc thí nghiệm này trong bệnh viện, thì người phụ tá của ông núp đằng sau một tấm kính hai chiều. Họ trông thấy qua máy chụp ảnh một người khác đang tiến vào trong phòng với ánh sáng phát ra từ cái túi áo của ông. Rồi từ trong túi áo, người đàn ông đó lấy ra một vật và làm một điều gì đó tới nỗi qua máy chụp toàn thể căn phòng tràn ngập ánh sáng. Và qua máy chụp sau đó, họ không còn có thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra nữa. Họ đã chụp vào trong phòng để nhìn xem điều gì đã xảy ra ánh sáng tràn ngập như vậy xuất hiện trên máy chụp của họ. Họ đã khám phá thấy rằng người hấp hối đang được trao ban mình Thánh Chúa. Sau đó, qua máy chụp, họ có thể nhìn thấy hơi người xông ra xung quanh người bệnh trở nên sáng hơn. Mặc dù tuổi đời đã trên 50, nhà khoa học hướng dẫn cuộc thí nghiệm đã quyết định đi tu trở thành một linh mục sau khi chứng kiến sự kiện lạ lùng này. Người hấp hối đã trở nên mạnh mẽ bởi rước lấy mình Thánh Chúa. Chúa Giêsu hiện diện trong hình thức của tấm bánh là lương thực nâng đỡ tinh thần của người hấp hối. Người ốm đau nằm trên giường bệnh là người chẳng còn có sự gì. Họ không thể làm được điều gì cho bản thân mình. Chúa Giêsu cũng chạy lòng thương họ như thương đám đông ngày xưa. Ngày nay Chúa Giêsu cũng truyền dạy chúng ta hãy cho họ ăn. Bí tích thánh thể diễn tả ý nghĩa tông truyền này như công đồng Vatican thứ hai dạy: các tín hữu tham dự tế lễ thánh thể nhờ chức tư tế vương giả của họ, song chính linh mục có chức thánh hành động trong tư cách của Đức Kitô, cử hành hy tế tạ ơn và nhân danh toàn dân mà dâng lên Thiên Chúa.